Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hằng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Kerry nói, nếu Mỹ bác bỏ hiệp ước hạt nhân Iran có thể gây bất ổn trong quan hệ với đồng minh. Nhà nước Hồi giáo đăng ảnh chặt đầu con tin người Croatia lên Internet. Và bà Clinton giao máy chủ email riêng của bà cho các nhà điều tra.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về vấn đề đồng nguyên phá giá, khiến cho nông khoáng sản, chứng khoán và các chỉ tệ Á Châu giảm giá. Một chuyên gia của ngân hàng ANZ cho rằng các chính phủ khác ở Á Châu có lẽ cũng sẽ tìm cách phá giá chỉ tệ của họ.
If Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam all decided they were going to win.
Trong phần tin Việt Nam sẽ có tin về việc tàu hải quân Mỹ sắp tới Việt Nam để tham gia sứ mạng nhân đạo thường niên. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, sự phá giá đột ngột của đồng nguyên của Trung Quốc đã tạo ra ảnh hưởng dây chuyền tới giá nông khoáng sản, cũng như các loại chỉ tệ và chứng khoán tại những thị trường mới nổi ở Á Châu. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Các chỉ số giá cả nông khoáng sản ngày hôm nay đã sụt giảm thêm nữa và xuống tới mức thấp nhất kể từ năm 2003. Những chỉ số chứng khoán Á Châu tính chung, ngoại trừ thị trường Nhật Bản, hôm nay giảm 2%, xuống tới mức thấp nhất trong vòng 2 năm. Một ngày sau khi biên độ dao động của tỷ giá đồng nguyên được nới lỏng, khiến cho trị giá của đồng tiền này trong những vụ mua bán toàn cầu giảm khoảng 5%, Việt Nam đã nối gót với nới rộng biên độ của tỷ giá tiền đồng. Ông Glenn McGray, kinh tế gia trưởng của Bộ phận Á Châu-Thái Bình Dương thuộc ngân hàng ANZ, cho rằng các chính phủ khác ở châu Á có lẽ cũng sẽ tìm cách phá giá chỉ tệ của họ để làm cho hàng hóa xuất khẩu của họ trở nên hấp dẫn hơn.
If Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam all decided they were going to win.
Nếu Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam đều quyết định họ sẽ giành được thị phần bằng cách làm cho đồng tiền của họ rẻ hơn đáng kể, thì người dân bình thường sẽ là những người trả giá cho quyết định chính sách đó, bởi vì họ sẽ trả giá cao hơn cho hàng nhập khẩu.
Thiệt hại cho giới tiêu thụ là lý do khiến cho nhiều chuyên gia kinh tế nghĩ rằng một cuộc chiến chỉ tệ sẽ không xảy ra ở Á Châu. Nhưng một số nhà phân tích nói hành động của Việt Nam có nghĩa là một cuộc chiến như vậy đã bắt đầu. Trong những vụ mua bán chỉ tệ ngày hôm nay mà một số người trong cuộc mô tả là có rất nhiều sự hồi hộp, thì đồng ringgit của Malaysia và đồng rupiah của Indonesia được trao đổi ở mức thấp nhất trong vòng 17 năm so với đồng đô la. Đô la Úc và đô la New Zealand cũng đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 6 năm. Theo sự giải thích của ông McGray, Trung Quốc thật ra có hai nền kinh tế. Một nền kinh tế tiêu thụ hàng hóa của các nước khác ở Á Châu và nền kinh tế kia lắp ráp hàng hóa với những linh kiện nhập khẩu từ các nước khác ở Á Châu.
That's not really going to change that much. What will happen as a result of the move?
Tình trạng đó sẽ không thay đổi gì nhiều. Những gì sẽ xảy ra vì sự chuyển động của đồng yên là giá thành của các công ty như Samsung hay Toyota để lắp ráp hàng hóa ở Trung Quốc sẽ thay đổi chút đỉnh. Nó ảnh hưởng tới các tài khoản và những cơ chế nội bộ để ấn định giá bán.
Ông Trương Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, ông không quan tâm về tác động của sự giảm giá đồng nguyên, còn được gọi là nhân dân tệ. Ông Trương nói rằng dựa trên những xu thế trong quá khứ, thì sự điều chỉnh của đồng nhân dân tệ, nhất là điều chỉnh theo hướng hạ thấp, sẽ có một hiệu ứng kích thích đối với hoạt động xuất khẩu. Ông Jay Bryson, một chuyên gia kinh tế của công ty chứng khoán Wells Fargo, tuyên đoán rằng giới hữu trách Trung Quốc sẽ áp dụng những biện pháp để ổn định tỷ giá hối đoái trước khi mọi việc vượt tầm kiểm soát.
Bộ
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng có nhiều phần chắc email của ông đã bị đọc lén bởi Trung Quốc và Nga, tức là hai nước bị tố cáo đã tấn công mạng điện toán của chính phủ Mỹ hồi gần đây. Có nhiều phần chắc không nằm ngoài khả năng, ông Kerry đã nói như vậy khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Evening News của đài truyền hình CBS hôm thứ Ba. Chúng tôi biết họ tấn công một số quyền lợi của Mỹ trong mấy ngày qua. Khi được hỏi sâu hơn về vấn đề này, Ngoại trưởng Kerry nói, rất có thể, tôi chắc chắn phải cảnh giác về vấn đề này khi viết email. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ tấn công mạng điện toán quan trọng của chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ trong mấy năm gần đây. Trung Quốc cực lực bác bỏ những cáo buộc đó. Một trong những vụ tấn công mạng mới nhất xảy ra hồi trước đây trong năm khi các tin tặc xâm nhập mạng điện toán của cơ quan quản lý nhân sự của chính phủ Mỹ và đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 21 triệu công chức liên bang. Các giới chức Mỹ nghi những tin tặc ở Trung Quốc là thủ phạm, mặc dù chính quyền Obama không công khai tố cáo Bắc Kinh về vụ đánh cắp điện toán này. Các giới chức quốc phòng Mỹ tin rằng các tin tặc được nhà nước Nga bảo trợ có lẽ đã thực hiện vụ tấn công hệ thống email của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Ngũ Giác Đài hồi tháng trước. Vụ tấn công ảnh hưởng đến 4.000 nhân viên, quân sự và nhân sự, mặc dù không có thông tin mật nào được cho là đã bị đánh cắp. Hồi đầu tháng này, hãng thông tấn NBC loan tin rằng tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập được hộp thư email riêng của các giới chức thương mại và an ninh hàng đầu của Mỹ kể từ ít nhất là năm 2010. Bản tin nói tất cả các vụ xâm nhập liên quan đến các hộp thư riêng của các giới chức và không phải các tài khoản email của chính phủ có độ bảo mật cao hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng nếu Mỹ bác bỏ hiệp ước hạt nhân với Iran có thể sẽ gây bất ổn trong quan hệ với các đồng minh và trong những vấn đề hệ trọng khác. Cách thức đó sẽ nhanh chóng dẫn đến việc các bạn hữu của chúng ta rút khỏi vấn đề Ukraine, nơi họ đã dự phần vào tình hình rất nguy hiểm và họ sẽ nói rằng chúng tôi đã làm phần vụ của chúng tôi. Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như vậy khi nói đến những nỗ lực hậu thuẫn cho chính phủ Ukraine trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn. Ông đưa ra những phát biểu này hôm thứ Ba trong một cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran do hãng truyền thông Thomson Reuters tổ chức. Quốc hội có 60 ngày để xem xét hiệp ước hạt nhân Iran, còn gọi là kế hoạch hành động phối hợp toàn diện, viết tắt theo tiếng Anh là JCPOA. Các nhà lập pháp có thể thông qua hoặc bác bỏ nghị quyết chấp thuận hiệp ước, hoặc có thể không hành động gì cả. Tổng thống Obama nói, ông sẽ phủ quyết bất cứ biểu quyết bác bỏ nào, và quốc hội cần phải đạt được thế đa số 2/3 mới lật ngược được phủ quyết của tổng thống. Trong lúc chính quyền Obama tranh thủ sự ủng hộ cho thỏa thuận hạt nhân này, nhiều nhà lập pháp Cộng hòa và một số của đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch này, trong đó có thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer. Tuần trước, ông Schumer loan báo rằng ông sẽ biểu quyết không tán thành. Ông nói JCPOA sẽ cho phép Iran đạt được mục tiêu kép là vừa được bãi bỏ các biện pháp chế tài, vừa giữ được năng lượng hạt nhân và không hạt nhân. Nhưng ông Kerry nói rằng nếu quốc hội rút cuộc phủ quyết hiệp ước hạt nhân, Iran đã được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức, tức là nhóm P5+1. Điều đó sẽ gây phương hại đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nếu chúng ta hành xử như vậy, chúng ta không những thất bại đối với các biện pháp chế tài, Ngoại trưởng Kerry nói, mà chúng ta còn mất sự ủng hộ của họ một khi chúng ta phải dùng đến hành động quân sự. Lãnh tụ Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết Phó Thủ tướng Bắc Triều Tiên trong một cuộc thanh lọc giữa lãnh đạo cấp cao mới nhất của Bình Nhưỡng, theo tin của một hãng thông tấn ở Nam Triều Tiên. Trích lời một nguồn tin giấu tên am hiểu về tình hình Bắc Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap nói Phó Thủ tướng Choi Yong-gon đã bị một đội sư bắn hành quyết hồi tháng 5 sau khi giới chức này bày tỏ bất mãn với các chính sách lâm nghiệp của lãnh tụ Kim. Bộ Thống nhất ở Seoul không xác nhận tin tức này, nhưng nói rằng ông Choi không thấy xuất hiện trước công chúng trong khoảng 8 tháng qua. Cơ quan này nói thêm rằng chính phủ đang theo dõi sát xem chuyện gì có thể đã xảy ra với ông ấy. Bình Nhưỡng không bình luận về số phận của ông Choi, 63 tuổi, người được bổ nhiệm vào chức phó thủ tướng mới năm ngoái. Nếu tin này được xác nhận, thì đây là vụ hành quyết thứ hai một giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên trong năm nay. Các tin tức tình báo của Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Yong-cho đã bị hành quyết bằng súng phòng không vì tội hình như là đã ngủ gục trong một sự kiện quân sự. Bắc Triều Tiên sau đó xác nhận ông Hyun đã bị thay thế. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2011 sau khi thân phụ của ông qua đời, lãnh tụ Kim Jong-un đã cai trị một giai đoạn với những thay đổi lớn trong các chức vụ cao cấp nhất của chính phủ. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên ước tính hồi trước đây trong năm rằng lãnh tụ Kim đã ra lệnh hành quyết 15 giới chức cấp cao trong năm nay để trừng phạt sự thách thức của họ đối với quyền lực của ông. Một người đàn ông Nam Triều Tiên đã nổi lửa tự thiêu trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul trong một cuộc biểu tình phản đối sự hung tàn của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Truyền thông Nam Triều Tiên nói người đàn ông 80 tuổi bị phỏng, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng và đã được xe cứu thương chở đi sau khi những người biểu tình dập tắt lửa cho ông. Nguyên nhân khiến ông này hành động như vậy hiện chưa rõ. Sự việc xảy ra cách không xa chỗ những người biểu tình đòi công lý cho hàng trăm ngàn phụ nữ Nam Triều Tiên bị bắt làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ của quân đội Nhật hồi Thế chiến thứ hai. Nam Triều Tiên nói rằng Nhật Bản chưa đền bù và xin lỗi thỏa đáng về chuyện được gọi là an ủi phụ. Chuyện này đã trở nên nóng hơn trước ngày đánh dấu 70 năm Nhật Bản chấm dứt 35 năm xâm lăng bán đảo Triều Tiên vào thứ Bảy này. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2013, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã từ chối gặp gỡ với Thủ tướng Bảo thủ Nhật Bản Shinzo Abe cho đến khi nào ông Abe thành thực xin lỗi về sự hung tàn của Nhật Bản trong chiến tranh và bồi thường cho an ủi phụ. Seoul và Tokyo cũng xung khắc với nhau về chủ quyền của nhiều hải đảo nhỏ trên biển Nhật Bản. Một vụ đất chùi lớn ập xuống một khu nhà cửa của một công ty hầm mỏ ở miền Tây Bắc Trung Quốc và khoảng 40 người mất tích, theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tân Hoa Xã nói rằng vụ đất chùi sáng sớm thứ Tư ở tỉnh Thiểm Tây đã chôn vùi 5 phòng ở của công nhân và 3 ngôi nhà dưới khoảng 1 triệu mét khối đất đá. Các giới chức địa phương nói rằng ít nhất 4 người được cứu. Các toán cảnh sát, cứu hỏa, cứu hộ hầm mỏ và y tế được phái đến khu vực. Tân Hoa Xã cho hay đất chùi xảy ra tại công ty khai thác mỏ Wuzhou. Công ty này khai thác vanadi, loại khoáng chất được dùng trong các tấm thép. Trong một diễn biến khác, một tai nạn mỏ than ở miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 5 người bị thương hôm thứ Ba, theo tin của các giới chức địa phương. Tân Hoa Xã nói tai nạn hình như do một vụ nổ khí đốt gây ra. Hãng tin này nói ít nhất là 56 người được cứu và giới hữu trách đang tìm kiếm một số thợ mỏ mất tích. Tiêu chuẩn an toàn tại các mỏ than ở Trung Quốc đang được cải thiện nhưng vẫn nằm ở mức tệ nhất thế giới. Hồi năm ngoái, số người thiệt mạng trong những tai nạn hầm mỏ đã giảm xuống mức dưới 1.000 người so với cách đây 10 năm. Trung bình mỗi năm có 6.000 người chết trong các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-800-86 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Quân đội Trung Quốc muốn xây dựng một đảo nổi nhân tạo lớn có thể được đưa đi khắp thế giới nếu cần. Ước muốn này trên thực tế không xa vời như người ta thoạt tưởng. Tập đoàn Phát triển Ký Đông tiết lộ kế hoạch đầu tiên về một công trình đảo nổi cực lớn, gọi tắt tiếng Anh là VLSF, do Trung Quốc thực hiện. Đây là một công trình đã được trưng bày tại triển lãm Thành tựu khoa học và công nghệ quốc phòng quốc gia ở Bắc Kinh vào cuối tháng 7 vừa qua. Công trình bao gồm nhiều mô đun nhỏ lắp ráp với nhau để tạo thành một đảo nổi. Các bến tàu nổi sẽ được xây dựng trong đất liền và vận chuyển tới địa điểm đã được định sẵn để lắp ráp. Hải quân Hoa Kỳ cho biết những hòn đảo nhân tạo có thể được sử dụng như đảo giả nhằm mục đích du lịch hoặc có thể được sử dụng như cầu tàu, căn cứ quân sự hay thậm chí là sân bay nổi. Trên thực tế, Trung Quốc muốn xây dựng các đảo nổi với mục đích làm căn cứ quân sự. Theo lý thuyết, nếu được xây dựng một cách kỹ lưỡng, các đảo nhân tạo có khả năng chứa một số lượng đáng kể máy bay và thiết bị, nhiều hơn là một tàu sân bay truyền thống. Một đảo nổi khổng lồ cũng có thể được có đường băng dài hơn và điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng cho những máy bay lớn mặc dù tính chất cơ động của nó thấp hơn tàu sân bay. Khi Trung Quốc liên tục cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông, thì một hòn đảo nhân tạo có thể được di chuyển được, cũng mang tính chiến lược. Trung Quốc đã nhanh chóng lấn biển và xây đảo nhân tạo trên khắp Biển Đông và còn xây bến tàu nổi để khai thác trên một quy mô lớn. Tàu Hải quân Mỹ sắp tới Việt Nam để tham gia sứ mạng nhân đạo thường niên lớn nhất châu Á. Tàu Hải quân Mỹ sắp tới Việt Nam để tham gia chương trình mang tên là Đối tác Thái Bình Dương. Đây là một chương trình thường niên do Hoa Kỳ dẫn đầu từ ngày 17 tới ngày 28 tháng 8 lần này. Đây là một sứ mạng hỗ trợ nhân đạo và thao diễn cứu nạn, chuẩn bị ứng phó với thảm họa lớn nhất tại vùng Ấn Độ Dương. Theo báo The Diplomat, Đối tác Thái Bình Dương do Hải quân Mỹ lãnh đạo cùng với các nước đối tác và các tổ chức phi chính phủ, quy tụ các lực lượng phối hợp của nhiều quốc gia tới thăm một số nước trong khu vực để thực hiện các hoạt động quần chúng nhằm tăng cường khả năng xây dựng quan hệ và củng cố khả năng ứng phó chung trước thảm họa và thiên tai. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương đã khởi sự từ năm 2006, tiếp theo sau trận sóng thần vào tháng 12 năm 2004, đã tàn phá nhiều khu vực ở Đông Nam Á. Năm nay, Việt Nam là một trong 7 nước chủ nhà trên lịch trình thăm viếng của Đối tác Thái Bình Dương, được thực hiện trùng với kỷ niệm năm thứ 20 Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao. Theo Hải quân Mỹ, thì sứ mạng năm nay cũng nhằm nêu bật quan hệ sâu đậm hơn giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực hàng hải. Năm 2015 đánh dấu lần thứ 6 Đối tác Thái Bình Dương tới thăm Việt Nam. Theo bản tin hôm nay của New American Media, thì chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 có sự hiệp lực và đóng góp nhân sự cũng như về phương tiện của Australia, Pháp, Nhật Bản, New Zealand, Nam Triều Tiên và Đông Timor. Tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ được sử dụng để làm bản doanh cho sứ mạng hỗ trợ nhân đạo. Và năm nay là lần đầu tiên chương trình Đối tác Thái Bình Dương có sự tham gia của tàu hộ tống cao tốc USNS Millinocket của Mỹ. Báo The Diplomat cho hay, tàu bệnh viện Mercy thường được miêu tả là bệnh viện di động khổng lồ trên biển, sẽ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 8. Và như những lần trước, sẽ thực hiện các chương trình khám bệnh và điều trị miễn phí cho cư dân địa phương bên cạnh các hoạt động khác. Tàu bệnh viện Mercy là một trong hai tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu này có tới 1.000 giường bệnh và 12 phòng mổ, trang bị máy móc tối tân, có khả năng thực hiện các ca giải phẫu. Những người muốn được các bác sĩ trên tàu Mercy khám hay điều trị có thể đăng ký tên tuổi và cung cấp các chi tiết khác tại Cục Đối ngoại của Đà Nẵng trước 5 giờ chiều ngày 14 tháng 8.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Á Châu trong vài thập niên qua đã đưa hàng trăm triệu người thoát cảnh nghèo túng, nhưng nó cũng mạng lưới những thiệt hại to lớn cho sinh học của khu vực. Tại cuộc họp ở Bangkok đầu tuần này của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu các nước trong khu vực không hợp tác với nhau để tăng cường việc bảo vệ các hệ sinh thái, hàng trăm loại cây cối và động vật sẽ bị tuyệt chủng. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ron Corbin của đài chúng tôi gửi về từ thủ đô của bang Thái Lan.
Châu Á giờ đây chiếm tới 40% sản lượng kinh tế toàn cầu và 2/3 của tổng số tăng trưởng kinh tế toàn thế giới. Khoảng 60% dân số thế giới sinh sống ở châu Á, trong đó số dân ở đô thị lên tới 1.900.000.000 người, và theo dự kiến sẽ tăng tới 3.300.000.000 vào năm 2050. Nhưng sự phát triển nhanh chóng của kinh tế cũng mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. hơn 1.400 loại cây cối và động vật được xem là có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất cao. Khoảng 95% các dạng san hô ở Đông Nam Á bị đe dọa. Những khu rừng ngập mặn có thời che phủ hàng chục ngàn km bờ biển ở châu Á đang bị thu hẹp nhanh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông Trương Tân Thắng, Chủ tịch IUCN, nói rằng các hệ sinh thái của trái đất giờ đây không còn có thể chịu đựng những mối căng thẳng mỗi ngày một nhiều và cần có những nỗ lực mới của các chính phủ để ngăn chặn thiệt hại.
So can we sustainable with this production pattern? Linear production pattern?
Chúng ta có thể duy trì về lâu về dài với phương thức sản xuất hiện nay không? Chúng ta có thể duy trì mức tiêu thụ hiện nay không? Do đó cần có ý chí chính trị, cần có sự nhận thức chung, cần có sự thay đổi giá trị. Chúng ta phải xem xét lại, chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta phải thay đổi mô hình sản xuất, chúng ta phải thay đổi mô hình tiêu thụ, chúng ta phải xây dựng những xã hội bao gồm mọi thành phần.
Trong thông cáo kết thúc hội nghị, IUCN hối thúc các chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để tìm kiếm những giải pháp cho các cộng đồng và môi trường thiên nhiên. Tuy nhiên, theo ông Yeshe Dorji, Bộ trưởng Nông nghiệp Lâm nghiệp Bhutan, thách thức hiện nay là làm thế nào để vượt qua những sự tính toán ngắn hạn về mặt kinh tế, là những sự tính toán thường gây phương hại cho những nỗ lực bảo tồn thiên nhiên.
I think it's mainly the people going for short-term economic gains.
Những sự suy xét này chủ yếu là nhắm tới những thành quả kinh tế ngắn hạn. Tôi nghĩ rằng đó là thách thức lớn nhất cho mục tiêu bảo tồn. Những lợi ích kinh tế ngắn hạn là động lực chính của những hoạt động như săn bắt trái phép và buôn lậu.
Giám đốc khu vực châu Á của IUCN, bà Aban Marker Cabraji, cho rằng năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt cho châu Á với một nỗ lực cấp bách để gặt hái những sự sáng tạo đã giúp cho châu Á phát triển kinh tế trong 50 năm qua và dùng nó để giúp ích cho cả thiên nhiên lẫn con người. Hội nghị kéo dài 3 ngày ở Bangkok là một sự kiện chính trước Đại hội Bảo tồn Thế giới gồm 88 nước thành viên sẽ được tổ chức tại Hawaii vào tháng 9 năm 2016.
Nhánh Ai Cập của Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Tư tuyên bố đã chặt đầu một người Croatia bị nhóm này bắt cóc hồi tháng trước. Nhóm này đã đăng một tin nhắn trên mạng Internet kèm theo ảnh thi thể của nạn nhân. Hãng thông tấn Hina của Nhà nước Croatia nói họ chưa thể xác nhận Tomislav Salopek đã chết. Ông Salopek, 30 tuổi, có gia đình với hai đứa con đang làm việc tại Ai Cập. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic dự trù sẽ phát biểu về vụ này trên toàn quốc trong ngày hôm nay. Nếu có xác nhận, vụ ông Salopek bị chặt đầu sẽ là vụ đầu tiên một con tin phương Tây bị một nhóm ở tỉnh Sinai của Ai Cập trung thành với Nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Từ năm ngoái, Nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu hoặc hành quyết hơn 3.000 người. Nhiều người trong số này là thường dân ở Iraq và Syria, cùng với các ký giả từ nhiều nơi trên thế giới, một du khách và các nhân viên nhân đạo trong khu vực. Hình minh chứng ông Salopek được đăng trên trang Twitter của nhóm liên kết với Nhà nước Hồi giáo cho thấy đầu bị chặt rời nằm cạnh bên thân thể và một con dao cắm vào cát bên cạnh và một lá cờ Nhà nước Hồi giáo màu đen ở đằng sau. Chú thích dưới bức ảnh ghi rằng vì quốc gia của người này tham gia cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Sau khi thời hạn chót trôi qua, ám chỉ yêu cầu của các phần tử chú chiến khi bắt ông Salopek rằng Cairo phải thả các tù nhân phụ nữ Hồi giáo. Bên cạnh bức hình này là ảnh chụp một bài báo bằng tiếng Ả Rập có nhan đề Croatia xác nhận ủng hộ Ai Cập trong nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và Croatia khẳng định ủng hộ khu vực Kurdistan. Một người phát ngôn của bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ hôm thứ Ba, nói rằng bà đã giao máy tính chủ mà bà dùng để gửi và nhận email trong thời gian bà làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Bộ Tư pháp. Bà Clinton đã bị các nhà lập pháp Cộng hòa gây áp lực đòi phải giao máy chủ kể từ khi lộ ra thông tin hồi tháng 3 rằng bà dùng email cá nhân cho các liên lạc của chính phủ. Những người chỉ trích tố cáo bà tìm cách giấu những liên lạc gây tranh cãi trong tài khoản cá nhân của bà, trong đó có những thông tin về vụ tấn công khủng bố vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya năm 2012. Bà Clinton nói bà đã giao 55.000 trang email cho Bộ Ngoại giao và cho phép cơ quan này công bố các email đó. Cục điều tra liên bang tức FBI đã mở cuộc điều tra về an ninh của máy chủ email của bà Clinton sau khi Tổng thanh tra của Cộng đồng Tình báo Mỹ nói rằng ông tìm thấy ít nhất là 4 email bị bại lộ vào thời điểm được gửi đi, trong đó có 2 email hình như là tối mật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby nói rằng nhân viên Bộ Ngoại giao lưu chuyển các email này trong hệ thống không bảo mật trong năm 2009 và 2011 và một số email trong đó sau cùng được gửi cho Ngoại trưởng Clinton. Những email đó không được đánh dấu bảo mật. Ông Kirby nói thêm rằng, trong lúc chúng tôi tiếp tục làm việc với Giám đốc Tình báo Quốc gia để giải quyết liệu những tài liệu này có thực sự được xếp loại mật hay không, chúng tôi đang có những biện pháp bảo đảm rằng những thông tin này được bảo vệ và cất giữ đúng cách. Ngoài máy chủ ra, bà Clinton còn giao một bộ các ổ đĩa cứng nhỏ chứa bản sao của hàng ngàn email của bà. Một cảnh sát viên da trắng gần trường đại học bang Texas ở thành phố Dallas vừa bị sa thải vì đã bắn chết một sinh viên da đen không có vũ khí hồi tuần trước. Ông Will Johnson, trưởng ty cảnh sát Arlington, hôm thứ Ba loan báo quyết định sa thải cảnh sát viên Brad Miller vì đã phạm một loạt sai lầm trong vụ bắn chết sinh viên 19 tuổi Christian Tyler, dẫn đến nhiều hậu quả gây ảnh hưởng tai hại. Ông Miller gia nhập lực lượng cảnh sát Arlington chưa đầy một năm đã đến một đại lý bán xe hơi sáng sớm thứ Sáu tuần trước khi nhận được điện thoại báo là hình như có ăn trộm. Ông Miller, 49 tuổi, thấy Tyler trong phòng trưng bày. Thay vì cùng với các cảnh sát viên khác cô lập hiện trường tội phạm, ông Miller đã tiến đến đối đầu với Tyler. Ông Johnson nói khi Tyler không chịu tuân theo lệnh của ông Miller và tiến về phía cảnh sát viên này thì ông Miller đã nổ súng bắn 4 viên đạn vào Tyler. Ông Johnson cho biết ông Miller có thể bị truy tố hình sự trong vụ này mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra. Ông Tyler từng là một cầu thủ bóng bầu dục của đội trường đại học Angelo ở Tây Texas. Video do các máy thu hình an ninh trong đại lý xe thu hình được cho thấy Tyler đã đi lại quanh chỗ các chiếc xe và làm hư hại một số chiếc xe. Sau đó Tyler về lại xe của anh ấy, lái băng qua cổng an ninh và vào phòng trưng bày xe trước khi cảnh sát đến. Tuần trước, cảnh sát bang Texas đề nghị Cục điều tra liên bang, tức FBI, giúp họ điều tra vụ này. Vụ nổ súng ở Arlington xảy ra chỉ 2 ngày trước ngày đánh dấu một năm vụ Michael Brown, 18 tuổi. Người da đen bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết trong một vụ ẩu đả ở Ferguson, bang Missouri. Vụ này cũng làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc và những tranh luận về việc cảnh sát dùng vũ lực thái quá đối với những người Mỹ gốc Phi. Tỷ phú Donald Trump có thể đã bị một số người chỉ trích trong cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng hòa hồi tuần trước, nhưng cho đến giờ việc này dường như vẫn chưa gây tổn hại cho ông ta trong cuộc thăm dò ý kiến. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy ông vẫn giữ vị trí đầu về tỷ lệ ủng hộ trong số những ứng cử viên Cộng hòa với 24%. Tiếp theo sau là cựu thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush, 12%. Ông Bush đứng ở mức 17% trước cuộc tranh luận. Không ai khác giành được tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn 8% trong cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ cuối cuộc tranh luận hôm thứ Năm và trước ngày Chủ nhật. Hai cuộc thăm dò ý kiến ở bang Iowa cũng cho thấy ông Trump vượt lên dẫn đầu qua mặt thống đốc bang Wisconsin Scott Walker, người đã dẫn đầu ở Iowa mấy tháng trước. Một cuộc khảo sát của Đại học Suffolk cho thấy ông Trump đạt được tỷ lệ ủng hộ 17%, theo sau là ông Walker với 12%. Một cuộc thăm dò của Public Policy cũng cho thấy ông Trump đang dẫn đầu với 19%, theo sau là ông Walker 12% và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush ở vị trí thứ 3 với 11%. Ông Trump xuất hiện trên đài tin tức Fox News hôm thứ Ba lần đầu tiên kể từ cuộc tranh luận hồi tuần trước và một lần nữa nêu lên khả năng đứng riêng tranh cử với tư cách là đảng thứ Ba nếu ông không giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Ông nói tôi muốn tranh cử với tư cách ứng cử viên đảng Cộng hòa nhưng tôi muốn để ngỏ cánh cửa đó trong trường hợp tôi không được đối xử công bằng. Ông Trump đã nói như vậy khi xuất hiện trên chương trình Fox and Friends. Trước đó, ông Trump cũng chỉ trích một trong những người dẫn dắt cuộc tranh luận của đài Fox là Megyn Kelly, người đã đặt câu hỏi về những phát biểu mang tính xúc phạm trước đây của ông Trump về phụ nữ. Sau cuộc tranh luận, ông Trump nói với đài CNN rằng Kelly có thái độ tức giận về trao đổi của họ trong cuộc tranh luận và nói rằng Kelly trào máu mắt. Phát biểu đó đã gây nên một phản ứng giận dữ nhắm vào ông Trump, và ông đã dành mấy ngày cố gắng giải thích ý ông muốn nói gì. Ông Trump đã bị rút lại lời mời để dự một buổi họp mặt do trang blog bảo thủ Red State tổ chức ngay sau cuộc tranh luận ở Cleveland. Trong chương trình của mình đêm thứ hai trên đài Fox, Kelly cho biết cô cảm thấy câu hỏi của cô đặt cho ông Trump về những phát biểu của ông ta liên quan đến phụ nữ là một câu hỏi khó nhưng công bằng. Cô nói thêm, tôi chắc chắn sẽ không xin lỗi vì đã làm tốt công tác báo chí. Có phản ứng không đồng nhất từ những đối thủ trong đảng Cộng hòa của ông Trump về cuộc tranh luận và sở thích hay công kích của những người chỉ trích ông ta. Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky nói trong một cuộc họp báo rằng ông Trump là thùng rỗng kêu to. Trừ phi ai đó chỉ ra vị hoàng đế không mặc quần áo, ông Paul nói tiếp. Còn không thì chúng ta cuối cùng sẽ có một ngôi sao truyền hình thực tế làm ứng cử viên nếu chúng ta không cẩn thận. Melissa Gilbert, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Laura Ingalls Wilder trong bộ phim truyền hình thập niên 70 Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, đã chính thức chạy đua để giành ghế dân biểu tiểu bang Michigan. Bà Melissa Gilbert, 51 tuổi, cho biết trên mạng xã hội vào hôm 10 tháng 8 rằng bà rất vui mừng thông báo đại diện cho quận 8 chạy đua vào Quốc hội tiểu bang Michigan. Hãy cùng tôi tham gia vào cuộc tranh đấu cho các gia đình lao động. Trong một thông cáo báo chí của đảng Dân Chủ ở Michigan hôm thứ Hai, bà Gilbert nói, tôi tin rằng việc xây dựng một nền kinh tế mới là nỗ lực chung của mọi người và chúng ta cần những khuôn mặt mới để hoàn thành điều đó. Hãy tham gia cuộc vận động của tôi và chúng ta có thể cùng nhau xây dựng nền kinh tế mới cho Michigan. Bà Gilbert không có thành tích chính trị nhưng đã phục vụ hai nhiệm kỳ trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ từ năm 2001 cho tới 2005. Bà cũng đã viết ba cuốn sách, trong đó có cuốn sách bán chạy nhất, Pray Tell, A Memoir, nói về vai diễn của bà trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Trang tin Detroit Free Press đưa tin cựu diễn viên Melissa Gilbert chạy đua với tư cách thành viên của đảng Dân Chủ tại quận hạt là thành trì của đảng Cộng Hòa. Trong chiến dịch chạy đua của mình, bà Gilbert cũng đặc biệt quan tâm tới các vấn đề phụ nữ, trẻ em và các gia đình đang phải đối mặt. Daily Press and August, một tờ báo ở hạt Livingston, Michigan, đưa tin bà Gilbert đã bị sở thuế để đơn kiện hồi tháng trước với cáo buộc còn nợ hơn $360,000 tiền thuế. Ban vận động của bà Gilbert hôm 10 tháng 8 đã không trả lời ngay đề nghị bình luận.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, vụ Bắc Triều Tiên bị tố cáo gài mình tấn công binh sĩ Hàn Quốc có phần chắc sẽ làm leo thang thêm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Mời quý vị nghe chi tiết trong bài tường trình của thông tín viên VOA do Trà My và Duy Ái trình bày sau đây.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai tố cáo rằng tuần trước, người của miền Bắc đã băng qua ranh giới quân sự và gài mìn làm cho hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng chưa có phản hồi trước những lời tố cáo này. Vụ tấn công bị cáo giác khơi dậy chỉ trích mạnh mẽ từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ, hai nước thiết lập quan hệ đồng minh quân sự chống lại Bắc Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng phải lên tiếng xin lỗi. Phát ngôn nhân của dinh Tổng thống, ông Min Kyung-wook, ngày hôm qua nói với báo giới rằng chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu Bắc Triều Tiên phải xin lỗi về hành động khiêu khích này và trừng trị những ai chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cũng lên án vụ tấn công. Phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương trong Bộ Ngoại giao, Katina Adams, nhấn mạnh, một đội điều tra đặc biệt của Liên Hiệp Quốc xác định rằng quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên đã vi phạm các điều khoản của Hiệp định Hưu Chiến bằng cách gài mìn bẫy dọc theo một tuyến tuần tra của phía Hàn Quốc. Hoa Kỳ cùng lên án hành động vi phạm Hiệp định Hưu Chiến này.
Các cựu tư lệnh của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng đồng thanh lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng. Cựu tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc từ năm 2006 đến năm 2008 là ông Birdwell Bell, nói với đài VOA rằng vị trí gài mìn nằm trong vùng phi quân sự bên phía lãnh thổ của Hàn Quốc. Đây là hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên trên vùng đất chủ quyền của Hàn Quốc. Ông Bell đề nghị quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc nên gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới miền Bắc. Tướng James Thurman, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc từ năm 2011 đến năm 2013, đã kêu gọi cảnh giác trước Bình Nhưỡng, nhưng đồng thời ông cũng khuyến cáo là chớ làm leo thang căng thẳng thêm nữa. Ông nói, dĩ nhiên điều miền Nam nên làm là tiếp tục đề cao cảnh giác và bảo đảm rằng họ luôn luôn sẵn sàng trên mặt trận phía trước. Nhưng tôi sẽ không khuyến khích bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào như thế.
Seoul đang tăng cường các chương trình phát thanh tuyên truyền của quân đội nhắm vào Bình Nhưỡng, một phần trong khuôn khổ các hành động trả đũa quốc gia Cộng sản phía Bắc. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Hàn Quốc cho tái tục một số chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng phát qua loa phóng thanh gần đường biên giới của đôi bên. Vụ tấn công bị cáo giác xảy ra giữa các căng thẳng dâng cao liên quan tới khả năng phóng thử phi đạn của Bình Nhưỡng và các cuộc thao dượt quân sự chung giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ.
Các nhà phân tích ở Seoul cho rằng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên có phần chắc sẽ leo thang, và đó là một điều khó tránh khỏi. Ông Yong Suk Jang, nghiên cứu gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nói với đài VOA rằng đôi bên đang đối mặt với thời kỳ sẽ xảy ra căng thẳng không chỉ trên biển Hoàng Hải mà cả trên đường bộ dọc theo vùng phi quân sự. Một giới chức Hàn Quốc yêu cầu không nêu tên cho rằng khó tìm ra được xung lượng cho các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên bởi vì miền Bắc đã đáp lại yêu cầu đàm phán của miền Nam bằng những hành động khiêu khích. Hàn Quốc tuyên bố kể từ cuối năm ngoái họ đã đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên khoảng 20 lần, nhưng Bình Nhưỡng khước từ từng đề nghị một.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Người dân ở Cameroon đang tìm cách thích nghi với những vụ kiểm tra an ninh sau khi chính phủ điều động binh lính tới tất cả các thành phố lớn để lục soát nhà cửa và những nơi mua bán, trong lúc nhiều người cảm thấy lo sợ trước mối đe dọa khủng bố của nhóm Boko Haram. Từ thủ đô của Cameroon, thông tín viên Moki Edwin Kinzeka của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Âm thanh quý vị vừa nghe là lệnh lục soát mà một người lính Cameroon hô lên tại nhà ga xe lửa chính ở Yaoundé. Đây là lần đầu tiên hành khách được yêu cầu xếp hàng để đi qua máy dò kim khí trước khi đáp xe lửa ở Cameroon. Một người lính tên Susan Ngam nói rằng chính phủ hành động như vậy sau khi xảy ra 4 vụ nổ bom tự sát của Boko Haram ở miền Bắc hồi tháng trước.
Ở đây chúng tôi lục soát tất cả mọi người, chúng tôi lục soát khách hàng, chúng tôi lục soát chủ tiệm. Và bên trong hàng ngũ chúng tôi, những người bạn đồng ngũ của chúng tôi làm việc ban đêm lục soát những túi sách của chúng tôi. Và chúng tôi cũng lục soát họ khi tới phiên chúng tôi. Tất cả đều là vì vấn đề Boko Haram mà chúng tôi đang phải đối phó.
Ông Emmanuel Ngufo, một thương gia trên đường tới miền Bắc Cameroon, nói ông hoan nghênh những việc này mặc dù nó làm cho chuyến đi của ông bị trễ nải.
It's for our security. We can never tell, judging from the looks of people. So it may be.
Việc này là để bảo đảm an ninh cho chúng tôi. Chúng ta không thể biết được nếu chỉ nhìn bề ngoài. Việc này có thể gây ra những sự bất tiện, nhưng chúng tôi biết rằng việc này có ích cho chúng tôi và là một việc nên làm.
Tháng trước, khoảng 60 người Cameroon bị giết hại ở vùng biên giới phía Bắc giáp với tiểu bang Borno của Nigeria, là nơi đặt xào huyệt của nhóm khủng bố Boko Haram. Nhóm này đã dùng những thiếu nữ trong 4 vụ tấn công bằng cách nổ bom tự sát. Ông Bernard Okalia Bialai, thống đốc vùng Tây Nam Cameroon, nói rằng tuy những vụ tấn công xảy ra ở miền Bắc, chính phủ đã yêu cầu gia tăng những hoạt động kiểm tra trên khắp đất nước.
In the church, in the market. If you suspect a face, don't hesitate to ask.
Tại nhà thờ, tại chợ búa, nếu chúng tôi nhìn thấy một khuôn mặt khả nghi, chúng tôi sẽ hỏi ngay người ấy là ai với một cung cách không có tính chất gây hấn, không có tính chất đe dọa, không có bạo động. Chúng tôi nói, thưa ông, tôi tên là X, xin ông vui lòng cho tôi biết ông là ai. Việc này có thể mang lại đôi chút phiền toái trong dân chúng, nhưng đó là cái giá phải trả.
Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Allan Memengo cho biết ông cũng yêu cầu các thương gia, trường học và nhà thờ tuyển một nhân viên an ninh tư nhân.
Các lực lượng an ninh đang làm việc cực lực và họ cần sự hỗ trợ của mọi người. Mọi người cần được giáo dục để đóng góp cho cuộc chiến đấu chống lại Boko Haram cho tới khi nào nhóm này bị tiêu diệt ở Cameroon. Chỉ khi nào có được hòa bình thì Cameroon mới có thể phát triển thành một nền kinh tế vững mạnh.
Boko Haram là nhóm được thành lập ở liên bang Nigeria, đã thề sẽ tấn công Cameroon vì Cameroon hỗ trợ cho quân đội Nigeria trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm phiến loạn này.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 339. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học về hình thức của động từ trong mệnh đề phụ, dependent clause, khi mệnh đề chính diễn tả một ước muốn, nghĩa là bắt đầu bởi I wish, hay là she wishes, hay là he wishes. Phần 2 là hình thức của động từ trong mệnh đề phụ sau as if hay là as though. Tiếng Việt có nghĩa là dường như. Và phần số 3 là ôn lại những câu điều kiện if clauses căn bản. Phần thứ nhất, hình thức của động từ trong mệnh đề phụ khi mệnh đề chính dùng wish. Có 3 loại là hiện tại, quá khứ và tương lai. Động từ sau wish. Động từ trong mệnh đề phụ tiếp theo mệnh đề chính có động từ wish. Những câu bắt đầu bởi I wish, hay là she wishes, hay là he wishes, vân vân, bắt buộc phải dùng một động từ ở bảng thái cách, subjunctive verb ở mệnh đề phụ đi theo. Có thể là một lời ước mong, một chuyện khó xảy ra ở hiện tại hay quá khứ hay tương lai. Thứ nhất là để diễn tả điều ước mong ở hiện tại trong câu mệnh đề phụ, ta hãy đặt động từ ở thì quá khứ. Thí dụ, sự thật là tôi không biết giải bài toán khó này. Tôi không biết giải bài toán khó này, hay là vấn đề nan giải này. Quý vị nói, I wish I knew how to solve this problem. Chứ problem có hai nghĩa là bài toán khó hay là vấn đề nan giải. I wish I knew how to solve this problem. Tôi mong sao mình giải được bài toán khó này, hay là giải quyết được vấn đề khó khăn này. But in fact, I don't know how to solve it. Trong trường hợp này là present unreal. Thứ hai, sự thật là tôi không dự tiệc do anh mời được vì hôm ấy tôi bận. Quý vị nói, I wish I could attend your party, but I can't. I wish I could attend your party, but I can't. Tôi ước sao tôi có thể dự tiệc bạn mời, nhưng tôi không thể dự được. But I can't because I am on duty that day. Hôm đó, tôi phải trực. Vậy hai câu quý vị nghe lại. I wish I knew how to solve it. I wish I could attend your party, but I can't. Vậy chúng ta ghi chú là nếu động từ là be, thì dùng hình thức were, W-E-R-E cho mọi ngôi. Đây là thì hiện tại của subjunctive, nhưng dùng trong trường hợp trái với sự thật ở hiện tại. Thí dụ, if I had $1,000,000, I would travel around the world. Thì tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Như vậy, quý vị thấy hình thức trong if clause là past tense của động từ have. If I had $1,000,000, I would travel around the world. Nếu tôi có $1,000,000, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. If I won the lottery, I would buy a luxury car. Nếu tôi trúng số, thì tôi sẽ mua một cái xe hơi hạng sang. I wish I were in Paris right now. Tôi ước gì mình đang ở Paris bây giờ. If I were you, but I'm not, I would take that job. Nếu tôi là anh, thì tôi nhận việc làm đó. Vậy quý vị nhận xét là, quý vị sẽ thấy những câu đó gọi là unreal present. Dùng present subjunctive. Mà hình thức của nó giống là were đối với động từ be và giống như simple past đối với cái động từ không phải là be. Tóm lại là hình thức của động từ trong if clause trong loại câu subjunctive này là were, nếu là be, hay giống như simple past nếu là động từ không phải là be. Thí dụ như trong câu, If I won a lottery, I would travel around the world. Thì quý vị thấy chữ won. If I won a lottery, I would travel around the world. Chữ won is from the verb to win. The form is like simple past. Và ở động từ ở mệnh đề chính, quý vị có would followed by the main verb. Thí dụ khác. I wish I were going to the reception. Tôi ước gì tôi được đi dự tiệc, but I'm not going to the reception. I wish she were going with me. I wish she were going with me. Tôi ước gì cô ta đi với tôi, but she's not going with me. Để diễn tả thì quá khứ trong mệnh đề phụ, hãy đặt động từ ở mệnh đề phụ sau that ở thì past perfect tense, nghĩa là had cộng với past participle. Thí dụ, I wish that she had invited me to her wedding party, but in fact, she did not invite me. I wish that she had invited me to her wedding party, but she did not invite me. Tôi ước gì cô ta mời tôi đi dự tiệc cưới của cô, nhưng cô không mời tôi. I wish I had been there, but I wasn't. Tôi mong là tôi đã có mặt ở đó, nhưng sự thật là tôi không có mặt. I wish I could have attended. Tôi ước gì mình đã tham dự buổi tiệc. Vậy hình thức quý vị thấy là hình thức là I wish tiếp theo bởi past perfect, gồm có had và past participle. Phần số 4 là để diễn tả tương lai trong mệnh đề phụ, ta hay dùng trợ động từ would, chứ đừng dùng will. Thí dụ, I wish he would arrive on time. I wish he would arrive on time. Tôi mong anh ta tới đúng giờ. I would if I could, but I can't. Tôi ước gì tôi có thể làm được, nhưng tôi không làm được. Sau đây chúng ta sang phần 2 của bài học là hình thức của động từ sau as if và as though, nghĩa là dường như. Và những câu điều kiện if clauses diễn tả một điều kiện khó có thể xảy ra, hay diễn tả một sự nghi ngờ, highly improbable, hay là doubtful, trái với sự thật, contrary to fact. Số 1 là nếu diễn tả một chuyện trái với sự thật, hãy dùng động từ ở past tense, hay là were nếu là động từ be, sau as if hay là as though. Tôi lặp lại, nếu diễn tả một chuyện trái với sự thật, hãy dùng động từ ở past tense, hay là were, nếu là động từ be, sau as if hay là as though. Thí dụ, she acted as if she were the only person in the party who mattered. She acted as if she were the only person in the party who mattered, but she isn't. Cô ta xử sự như là nhân vật quan trọng duy nhất trong buổi tiệc, mà cô ta đâu có phải là người quan trọng. But in fact, she's not the most important person in the party. Thí dụ nữa, he talks as if he knew everything. He talks as if he knew everything. Ông ta nói như là người biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Nhưng thực ra, ông ta không biết. He doesn't know everything. Bây giờ, người ta cũng dùng as if hay là as though để chỉ một việc có thể xảy ra. Trong trường hợp này, hãy dùng simple present để diễn tả present tense. Dùng future tense để diễn tả future và past tense để diễn tả quá khứ. Thí dụ, bạn trông thấy trên bầu trời có mây đen. Bạn nói, it looks as if it is going to rain. It looks as if it is going to rain. Trời như muốn mưa, hay là quý vị nói, it looks as though it will rain. It looks as though it will rain. Trời như muốn mưa. Thí dụ khác, it looks as if we are going to have trouble with Bob again. It looks as if we are going to have trouble with Bob again. Hình như chúng ta lại gặp chuyện khó khăn vì anh Bob rồi. It will be a pity if we have to ask her to leave. But it looks as though we have to. It will be a pity if we have to ask her to leave. But it looks as though we have to. Thật là điều đáng tiếc nếu chúng ta buộc lòng phải mời cô ta rời khỏi đây. Nhưng dường như chúng ta đành phải làm vậy. She acted as if she planned to look for another job. She acted as if she planned to look for another job. Cô ta có cử chỉ và hành động như cô ta dự tính tìm việc làm khác. She was acting as if and as though she was in charge. She was acting as if or as though she was in charge. Bà ta xử sự như là bà là sếp của cả nhóm, nhưng bà không phải vậy. Và sau đây là phần 3 của bài học ôn lại if clauses. Ở trong bài Anh ngữ sinh động số 301 và 302, ta dùng if clause tùy theo điều kiện có thể hay khó có thể xảy ra, một sự nghi ngờ hay là trái với sự thật. Thí dụ, một sự thật hiển nhiên, zero condition. If you heat water, it boils. If you heat water, it boils. Nếu ta đun nước thì nước sôi. If you heat water, it boils. Một sự thật hiển nhiên. Ở if clause dùng present tense, ở main clause dùng present tense. Để diễn tả hiện tại, ở if clause dùng past tense, were nếu là động từ be, và dùng past perfect nếu diễn tả quá khứ, unreal past. Thí dụ, unreal present. If I knew the answer, I would not ask you. But in fact, I don't know the answer. Present unreal. If I knew the answer, I would not ask you. But in fact, I don't know the answer. Past tense ở if clause và would cộng với verb ở main clause. Một thí dụ thứ hai ở unreal past. If I had known the answer, I would not have asked you. If I had known the answer, I would not have asked you. In fact, I did not know the answer. Vậy, chúng ta thấy past perfect ở if clause và would cộng với have cộng với past participle ở main clause. Và sau đây là thí dụ của unreal present. If I were you, I would take the job. Contrary to fact in the present. Present unreal, were a if clause cho mọi người và would plus verb a main clause. If I had been invited, I would have been glad to go. If I had been invited, I would have been glad to go. Contrary to fact in the past, but in fact, I wasn't invited. Đó là một trường hợp của unreal past. Unreal past gồm có past perfect, a if clause, would and have, and past participle, a main clause. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Internet đang nhanh chóng trở thành yếu tố thúc đẩy kinh tế trên thế giới, và lợi ích kinh tế và xã hội của nó đang ngày càng chuyển sang những quốc gia đang phát triển, như Indonesia. Hoa Kỳ tin rằng Internet cần được rộng mở và dễ dàng truy cập đối với tất cả mọi người. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ kinh tế và kinh doanh Daniel Sepulveda nói trong một bài phát biểu tại Indonesia. Cần có một nỗ lực tập thể để thu hẹp cách biệt về kỹ thuật số, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ quyết tâm hợp tác với Indonesia để mở rộng cơ sở hạ tầng băng thông rộng và tạo ra một môi trường kinh tế cho phép những kết nối Internet giá cả phải chăng. Tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng của Indonesia có thể giúp nước này hiện thực hóa tiềm năng của mình, là nước lãnh đạo của khu vực trong ngành thông tin và truyền thông. Điều này sẽ không chỉ củng cố sự phát triển kinh tế hiện thời, mà còn cho nhiều người những cơ hội vô giá để đóng góp vào luận đàm về chính trị, kinh tế và xã hội. Việc lập ra kế hoạch băng thông rộng quốc gia của Indonesia vào năm ngoái là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thu hẹp cách biệt kỹ thuật số ở đất nước này. Việc sử dụng đầy tham vọng quỹ dịch vụ phổ quát của kế hoạch này là một ví dụ tích cực cho toàn bộ cộng đồng ASEAN và mục tiêu của nó kết nối tất cả những cơ sở thuộc khu vực công như những trung tâm y tế, văn phòng chính phủ và trường học có tầm quan trọng sống còn. Khi Internet phát triển thành nguồn tài nguyên trọng yếu như ngày hôm nay, chính phủ các nước đang chật vật xác định vai trò của họ nên là gì và họ được nắm giữ bao nhiêu quyền hành và quyền kiểm soát. Hoa Kỳ tin rằng các chính phủ phải đưa ra một sự lựa chọn, cho phép Internet phát triển hay là hạn chế sự phát triển này. Internet đã phát triển mạnh mẽ vì quá trình từ dưới lên dựa trên sự đồng thuận, cho phép tất cả mọi bên tham gia phát triển và quản lý Internet. Lối tiếp cận để thị trường quyết định đa thành phần này đã có hiệu quả và nó là công cụ mạnh nhất để giúp những nền kinh tế đang nhanh chóng trỗi dậy như Indonesia tiếp nhận tất cả những cơ hội mà Internet cung cấp. Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với Indonesia khi nước này nỗ lực đạt được mục tiêu kết nối đầy tham vọng của mình. Đại sứ Sepulveda nói, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà sự cải tiến có thể phát triển mạnh và sự kết nối có thể làm phong phú cho cuộc sống của thêm nhiều người mỗi ngày.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Dòng di dân từ Trung Đông tiếp tục đổ vào Hy Lạp với mức từ khoảng 100 cho đến 500 người lên đảo Kos của Hy Lạp mỗi ngày, họp với hàng ngàn người đang có mặt sẵn tại các trại di dân ở đó. Hy Lạp đã bị tràn ngập bởi làn sóng người tị nạn và các di dân kinh tế phần lớn đến từ Syria, với hơn 125.000 người trong số này đã đến đảo Aegean ở phía đông trong năm nay, tăng 750% so với năm 2014. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Tư ở Brussels, người phát ngôn của Ủy hội châu Âu nói rằng tình hình tại Hy Lạp, nhất là tại đảo Kos, rất nghiêm trọng và Liên hiệp châu Âu đang làm việc với các cơ quan tị nạn. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng có nhiều phần chắc email của ông đã bị đọc lén bởi Trung Quốc và Nga, hai nước bị tố cáo đã tấn công mạng điện toán của chính phủ Mỹ hồi gần đây. Có nhiều phần chắc không nằm ngoài khả năng, ông Kerry đã nói như vậy khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Evening News của đài truyền hình CBS hôm thứ Ba. Chúng tôi biết họ tấn công một số quyền lợi của Mỹ trong mấy ngày qua. Khi được hỏi sâu hơn về vấn đề này, Ngoại trưởng Kerry nói, rất có thể tôi chắc chắn phải cảnh giác về vấn đề này khi viết email. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng nếu Mỹ bác bỏ hiệp ước hạt nhân với Iran có thể sẽ gây bất ổn trong quan hệ với các đồng minh và trong những vấn đề hệ trọng khác. Cách thức đó sẽ nhanh chóng dẫn đến việc các bạn hữu của chúng ta rút khỏi vấn đề Ukraine, nơi họ đã dự phần vào tình hình rất nguy hiểm, và họ sẽ nói rằng chúng tôi đã làm phần vụ của chúng tôi. Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như vậy khi nói đến những nỗ lực hậu thuẫn cho chính phủ Ukraine trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn. Ông đưa ra những phát biểu này hôm thứ Ba trong một cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran do hãng truyền thông Thomson Reuters tổ chức. Quốc hội có 60 ngày để xem xét hiệp ước hạt nhân Iran, còn gọi là kế hoạch hành động phối hợp toàn diện. Các nhà lập pháp có thể thông qua hoặc bác bỏ nghị quyết chấp thuận hiệp ước hoặc có thể không hành động gì cả.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.